ha, cầu hàng như trì giới mà đầy đủ á, đầy trì giới, cái đội mà trì giới đủ thì đoạn từ dứt hẳn luôn cái sự mà phạm tội, phạm giới, không bằng gì đó. À, thì cái ngay mà đoạn trừ mà tất cả những cái mà tương duy với cái độ đó thì nó gọi là ly hệ quả của độ. Ha, ly hệ quả của trì giới đó ha. Ha, tức là trừ được cái tâm phạm giới. Ha, và trừ được cái sự phạm giới mà không biết phạm giới mà không biết cách sám hối. Phạm giới mà không biết cách làm thanh tịnh, thí dụ gì đó thì gọi là ly hệ quả. Thấy không? Khi mình thâm sanh trừ được cái tâm mà sân hận phẫn nộ này kia đó thì nó gọi là ly hệ quả của bên nhẫn nhục. Thấy không? Thế nó gọi là cái ly hệ quả là gì đó. Ha. Rồi cái thứ hai. Ha, là tu tập chính xác các độ, tức là chánh tu hành á. Ha. Thì làm tư lương chân thật cho vô thượng Bồ Đề. Ha, thì năng di vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chân thật tư lương. Đây là cái tất cả các độ á, ha, là cái nền tảng. Ha, là những cái vốn liếng, những cái tư trang để mình đi vào con đường vô thượng Bồ Đề. Vì đó là pháp hành này, cái vô thượng Bồ Đề là thành Phật. Hay mà muốn thành Phật là phải đi vào con đường Bồ Tát. Ha, mà cái muốn đi vào con đường Bồ Tát đó là phải đi vào là lấy pháp hành của Bồ Tát, pháp hành đó tức là lục độ hay thập độ. Thấy không? Thập độ, độ là cái pháp hành là vốn liếng, là tư trang của người Bồ Tát. Nên tất cả lục độ nó trở thành ra rồi là tư lương của chánh đẳng Bồ Đề. Chân thật. Thì nó nói là nhân để mà đạt được cái pháp thân. Nó chưa tổ dịch đó. Ha. Ha. Nó nói là pháp thân tác liễu nhân. Nhân để mà làm cho pháp thân được viên mãn. Ha. Là nhân để mà làm viên mãn hai cái thân kia luôn. Ha. Tức là năng cho nhị thân tác sanh thân. Cái pháp thân á, không phải là sanh thân, cái pháp thân nó gọi là vô tướng rồi. Sanh thân là báo thân, rồi báo thân. Rồi sanh biến quá là lợi lạc chúng sanh. Phải nói là cái nhân của tất cả những cái về phước và trí đó, nhân của trí đó, thì sanh ra pháp thân. Trí mà viên mãn đó, thì cái trí đó là trí bát nhã mà, làm sao gì có tướng, nên là pháp thân. Nhân của phước đó, và trí đó, thì sanh ra báo thân, và quá thân. Nói là thành ra nó là tư lương để mà thành tựu ba thân. À, đúng là tư lương cho vô thượng Bồ Đề, đúng hơn cái thân là nói gì, nói một phương diện thôi. Tam giả ba là ngay lúc mà mình chánh tu hành đó, là lúc tu tập chính xác đó, thì ở trong hiện pháp trung, tức là ngay trong hiện đời nè, ngay trong cái pháp mình đang tu nè, thì có cái năng lực năng tự nhiếp thọ như cái thủ tình, thì có cái năng lực là tự thuần hóa và lợi ích người. Tự thuần hóa tức là tự làm cho mình á, tự nhiếp thọ mình á, tự nhiếp thọ tức là tự lợi cho mình, và tự nhiếp ích hữu tình. Thành ra nó nói là trong các tướng của các độ á, thì có năng lực là đối trị các phiền não, đối trị phiền não tức là lợi cho mình á, và có năng lực là lợi lạc chúng sanh. Thấy không? Thành ra luôn luôn á, đối trị phiền não là cái mà của thanh văn nó cần. Thành ra khi mà tu viên mãn các độ á, thì đạt được cái giống như thanh văn đó. Ha, còn đối trị hết thân sân si nó không có, mà đồng thời được thêm cái mà thân nhân nó không có là nhớ thủ tình. Nếu mà chánh tu á, tức là tu hành cho đúng theo cái lục độ đó, thì ngay hiện tại đó, ngay cái pháp mà đang hành hiện tại đó có năng lực là làm cho tự giác và làm cho giác tha, nhớ thủ tình. Đây có nghĩa là phải từ từ làm cho người ta giác ngộ luôn. Đầu tiên ta lợi lạc nhỏ, nhưng mà tôi nói là cũng như nhớ ích sự thành thủ tình đó, mà có 6 loại đó. Dùng cái nhiếp này để nhiếp khác, rồi nhiếp ta vào thiện pháp, nhiếp ta tu thiện pháp, nhiếp ta thành thục thiện pháp, nhiếp ta viên mãn thành Phật, thí dụ gì đó. Ha, nó thành ra nhân tự nhớ thủ tình. Rồi cái thứ tư, cái quả đức thứ tư á, mà trong các độ đều có, trong mỗi độ đều có cái 4 quả đức. Cái quả đức thứ nhất thuộc về liên hệ quả. Ha, cái quả đức thứ hai đó nó là tăng thượng quả. Ha, tăng thượng quả tức là làm tăng thượng năng lượng tới vô thượng Bồ Đề. Cái quả đức thứ ba đó hay là sử dụng quả. Ha, sử dụng quả đó là nhiêu ít mình và nhiêu ít hữu tình. Ha, cái quả đức thứ tư á là tu, nếu mà lúc mà tu tập chính xác rồi đó, lúc mà chính xác đó thì ư vị lai thế, thì ở tương lai đó, hồi nãy là ở hiện tại mình có cái năng lực là nhiếp thọ mình và lật chúng sanh. Ha, còn ngay trong những đương lai thế đó thì có thể đắc được quảng đại vô tận khả ái chư vị thục quả. ha, tức là trong thế mà đi đâu là những cái quả báo thù thắng nó xuất hiện, ha, mà nó vô tận, như cái gì thuộc này vô tận, ha, ha, nó làm cho mình được bảo vệ cho mình, ha, làm cho mình luôn luôn được an vui, mà đồng thời nó là cái nhân chủng để tăng trưởng các độ nữa, chuyển chuyển với nhau. Thì cái cuối cùng này đó, nó nói về cái quả dị thục, quảng đại vô tận khả ái. Nãy mình nói là cái quả dị thục nó là vô tận, ha, các độ cũng vô tận á, ha, quảng đại là to lớn, vô tận, vị lai được những quả dị thục khả ái, vừa quảng đại vừa vô tận, ha, quả dị thục này mình nói rồi, bố thí thì sanh tài phú, trì giới thì sanh được cõi lành, ha, nhẫn nhục thì vô quán vô hại, ha, được nhiều cái lạc, vân vân gì đó. Thiền định thì thân vô tổn hại, còn tăng còn tinh tiến thì làm vua, tinh tiến hoặc làm cũng như rồi mình nói đó, người nào mà tu về thiền định đó, về tu hoài thì sau này là để mình tăng tiến mà tu hành này kia đó, thì sau này là làm vua, làm quỷ vương gì đó, rồi vân vân đó, thì cái đó là vị quả ái vô tận của bên vị thục đó, thì nói rằng những cái quả đức, bốn quả đức này là bốn cái quả nó phát sanh. Ha, ngoài đức này, đức từ cái đức á là cái gọi là cái quả của cái hành lành, ha, quả hành lành là kêu cái đức, đức là cái kết của hành lành. Thì trong này nó nói về lấy bốn quả, nói về cái ngoài đức gọi là ngoài đức tối thối thắng của bên kia. Rồi bây giờ hỏi về cái khác, Đại Bồ Tát Quán Tự Tại lại thưa Phật. Cái này nó không có nói cái đẳng lưu quả. Đẳng lưu quả là cái quả mà nó đi song hành với cái đồ mình tu. Đẳng lưu tức là cùng một lúc nó có, chẳng như mình tu cái gì mình có một cái tương ưng gì đó, nhưng mà nó chưa, nó vô biểu thành nó kêu đẳng lưu thôi. Còn cái này thì nó nói rõ, thành trong này ngày kia nó nói là đẳng lưu này không có nói ra. Bây giờ Đại Bồ Tát Tự Tại thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, tất cả các đoạn như vậy, ha, thì ông này nó ở như vậy đó, nhân tố là gì, thành quả là gì, thật lợi là gì, nha, tất cả các độ như vậy, như thị, nhất thiết, ba la mật đa, các độ mà giống như thế đó, thì hà nhân, nhân nào, quả nào, hà quả, nha, có những quả gì, hữu hàng, nghĩa lợi, có những cái lợi, nghĩa lợi gì, cái lợi ích gì, nha, tức là hỏi về cái ba nghĩa, nha, nhân của ba la mật, quả của ba la mật, nha, và cái lợi ích của ba la mật. À, hỏi là ba thứ. Vậy Đức Thế Tôn mới dạy Đại Bồ Tát Quan Thế Tự Tại, thiện nam tử, tất cả các độ như vậy, bây giờ lấy cái nhân nè, như vậy lấy tâm đại bi làm nhân tố, các độ này là do về muốn lợi lạc chúng sanh mà mới hành Phật Bồ Tát đạo, thành ra luôn luôn lấy đại bi làm thể, lấy đại bi làm nhân. Như mình trồng đất là mình trồng phải trên có một cái nền, cái móng, thì lấy đại bi làm nền móng. Thành ra này nó mình phải có bằng một cái tâm đại bi, mà phải luôn luôn phải phát khởi bằng Bồ Đề Tâm, bằng cái tâm đại bi. Tâm đại bi là cái nhân để hành Bồ Tát Đạo, thành phải luôn luôn phát Bồ Đề Tâm, lấy đại bi lực để hành lục độ. Thì nó là lấy đại bi làm nhân, đại bi vi nhân. Rồi bây giờ nó cái quả, thì nó là di diệu khả ái chư quả dị thục, và nhiều ít hữu, nhất thiết hữu tình di quả. Cái quả của nó là có hai loại quả. Cái quả phát sanh là hai loại quả, một cái loại quả đó, nó thuộc về dị thục quả, tức là di diệu khả ái chư quả dị thục, bất kỳ vô tận, nghĩa là không bao giờ hết, quảng đại, vô tận là quả. Mà một cái quả thứ hai nó là sử dụng quả, tức là nhiều ít nhất thiết hữu tình di quả. Tại vì Bồ Tát khi mà hành nó bằng giới làm nhân với mục đích đó, là không phải cầu vô thượng Bồ Đề không, vô thượng Bồ Đề không là một hình thức của quả dị thục mà nó tăng thượng, rồi là quả tăng thượng, thấy không đó, mà đồng thời là lấy cái sự nhiễu thụ tình làm cái cú cánh của mình, nên khi mà cái lục độ hành nó thì luôn có cái sử dụng quả đi theo, nhiễu thụ tình, nhân thiết thụ tình di quả, có hai cái quả nha, một cái quả thuộc dị thục, tức là có cái bản thể nhân quả nó phát sinh tự nhiên, và tự nhiên có cái quả đó là cái năng lực, mà có thể làm lợi lạc được tất cả mọi người. Chẳng hạn như cái quả về trí tuệ, hay là cái quả về tài phú, hay là cái quả về sức mạnh đẹp vân vân gì đó, Rồi. Còn giờ cái trong cái lục độ vậy thì có cái gì là lợi ích? Ha, đây nó hàng nghĩa lợi. Thì có cái nghĩa lợi thật sự á, ha, là lấy cái lấy vô thượng bồ đề làm thật lợi. Ha, là do với các duyên như trên á, chẳng hạn như vừa đại bi, vừa cái quả dị thục, vừa cái quả nhiễu thục tình vân vân. Thấy không? Đó, thì khiến cho mình mau viên mãn vô thượng quảng đại bồ đề. Nó nói là lấy cái viên mãn vô thượng quảng đại bồ đề di đại nghĩa lợi. Là lục độ á, mục đích của hành lục độ là mục đích là viên mãn vô thượng bồ đề. Đó, cái lợi thật sự á, nó là thật lợi của lục độ là gì đó. À, còn cái quả mà lúc mình đi cái lục độ đó, tại vì khi phát tâm là nhằm mục đích lợi lạc chúng sanh, thành ra cái quả nó phát sanh theo cái tâm đó. Thấy không? Nhưng mà thật sự là cuối cùng là mình viên mãn vô thượng là cái nghĩa lợi, cái cú cánh. Nên là nó tối thắng cái viên mãn, tối thắng thanh tịnh á. Cú cánh á. À, chứ là chứng đắc đại cái nói là cái nghĩa là thật sự đó, giúp cho mình lục độ là cái con đường của Bồ Tát đạo, mà cái cú cánh cuối cùng con đường Bồ Tát đạo là đắc được cái vô thượng bồ đề. Thấy không? À, thì hành Bồ Tát đạo đó, cuối cùng sẽ đắc được vô thượng bồ đề, nên cái lợi của nó là đắc được vô thượng bồ đề. Để đắc được thời thì có cái năng trụng là tự giác, là giác tha được, thì thực sự nó bao gồm hết tất cả cái dưới. À, nhưng mà muốn đi trên con đường này đó thì phải đại bi làm nhân. À, đắc vô thượng bồ đề làm cái lợi rốt ráo cuối cùng. À, và nhiều ít hữu tình cho tất cả những cái gì lợi đắc chúng sanh đó, à, làm cái con đường của mình. Rồi. Rồi bây giờ hỏi về cái nghiệp của chúng sanh. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu các vị Bồ Tát đầy đủ tiền của vô tận và thành tựu từ bi rộng lớn, rồi mới hỏi câu này rất là khó trả lời nha. Thành tựu từ bi rộng lớn thì vì sao thế giới này hiện có những người nghèo khổ? Thấy chưa? Bồ Tát tu nghĩa là nói là công đức vô lượng, tài bảo là vô tận, người này mình nói nó kia mà cái quảng đại quả không có lớn được, chúng sanh mà nó thực sự ra cần chút ít tiền là đâu có. Bồ Tát nhiều quá, Bồ Tát cũng nhiều, Phật cũng nhiều. Như Phật Di Đà nó tái nghiệp còn nhãn sanh được, mà cái năng lực ngày lớn như vậy mà tái nghiệp nó còn thua hơn chúng sanh bằng nghiệp, có thể nghiệp địa ngục mà ngày còn rước đi được. Ha, cái sự bố thí, cái sự cứu độ ngày ghê gớm vậy đó, nói cho Bồ Tát tu biết bao nhiêu vậy đó, thành đã thành tựu rồi. Ha, cái quả dị thục đầy đủ rồi, tôi bố thí nó viên mãn rồi. Ha, tiền của vô tận, cái quả dị thục của cái bố thí nó thành tựu rồi. Thế là trong cái thành tựu thì nó quảng đại và vô tận, không bao giờ nó hết hết rồi. Ha, và thành tựu từ bi rộng lớn, thành tựu lòng thương chúng sanh, tức là như là sẵn sàng xả cho hết, không phải như mình, như mà giờ chúng sanh còn 1 tỷ cho 1 tỷ mà dư sức để cho tiền bạc vô tận thành 1 tỷ, đứng nghĩa là 1 đồng thôi, thấy không? Mà từ bi rộng lớn tức là xin là cho, muốn cho nó rõ mà tại sao chúng sanh đã nghèo cái con này là chết. Hồi xưa tôi cứ thắc mắc mấy chuyện này hoài à.
Không,
nó có năm nhân.
Năm nhân. Chúng sinh không nhận
Bồ Tát có cho. Cái này nó trả lời 50 nhân nè. Vì sao mà hiện có những người nghèo khổ? Hồi xưa tôi có thắc mắc á, Phật nó độ cái tận cả chúng sanh, tại sao mình chưa được độ? Mà hỏi là Phật phải có cái năng lực độ mình chứ. Thấy không? Phật có năng lực mà phải có tác duyên đủ chuyện, Phật là trong cái trí tuệ Phật là biết nhân duyên nhiều lời nhiều kiếp, có thể tác đủ mọi cách để cho mình độ, mà tại sao mình không được độ? Tôi thắc mắc mà tôi nói gì Phật cũng chưa có những cái phương tiện đúng như trong kinh điển mình nói, phải không? Chứ quên là trong này nó giải thích là vậy, tại vì nhiều nguyên nhân lắm, trong nguyên nhân có tự nghiệp, cái tự nghiệp mình khiến mình không hưởng được đó, cái nghiệp mình nó cản lại, nó không cho hưởng đó. Anh chàng nó nói là làm gì mà mặt trời thì chiếu sáng khắp mọi nơi nhưng người mù không thấy, không phải lỗi mặt trời. Không, mấy ông tổ ông đưa cái ví dụ ông giải thích cho mình vậy đó, thấy không? Nó không phải lỗi mặt trời, chẳng hạn như bây giờ Đông Dương nằm mưa tất cả các chỗ mà con quỷ đói, con ngạ quỷ nó vẫn khác, thấy không? Là dân là không phải lỗi của ngạ quỷ, nghiệp ngạ quỷ thấy nước là lửa thì nó ăn không được thôi, chứ không phải là lỗi. Nó mấy kia nói vậy đó. Như pháp âm thì là thuyết pháp nói lên mà cái người mà điếc không nghe được thôi, là cái nghiệp người điếc thành ra không có thể nói được. Thành ra Bồ Tát thì sẵn sàng cho nghiệp chúng sanh đó, là chúng sanh không tự nhiên gặp cái bị không nhận mà không bị chướng ngại, thành ra Bồ Tát không cho được. Đại khái gì đó thì đó là một trong những cái nguyên nhân, nó là vì tự nghiệp khiến cho cái sự bố thí của Bồ Tát không bố thí được. hay là Bồ Tát bố thí mà họ hưởng vô thì thành ra cái vật khác. Như nãy mình thí dụ á, thí dụ mà một kiền liên mà đem cái đồ ăn lại cho cái đệ tử ngài Sát La Phất ăn á, Sát La Phất có nhận không? Đệ tử mà con đệ tử đó bị cái hồi xưa có cái nghiệp đối với ngài Duyên Giác á, Duyên Giác ăn rồi đổ cơm ngài Duyên Giác rồi mới chà đạp lên đó, thành ra sau này sao nó đói rồi, thấy không? Và sau này là tới là Phật Thích Ca đó thì vô tu đắc được A La Hán và đói đó, thành ra đói mà 7-8 ngày kiếm ăn không ra đó, lúc là luôn nhịn đói mà đắc A La Hán rồi đó nha. Thầy lúc đó ngài là đệ tử ngài Mục Liên Liên, thầy Mục Liên mới nói là nó trong các ở đây nè, ngài Sát La Phất là thần thông hạng nhất, thấy không? Thì vì ông dùng thần thông lực á, thấy không, ông đem cơm lại cho mấy người đó ăn đi, thấy không? Thì đại cái thì Thái Phất nghe lời cầm bình bát đem múc cơm vô, để vô miệng thì cái cơm mà vừa tới miệng rồi nó biến thành bùn ăn được, thấy không? Ăn được chắc cũng như Chu Lan đó, thấy không? Nó đem cơm cho bà kia mới cầm cái cơm đi, con muốn thành lửa và đại khái gì đó, cái nghiệp nó không cho ăn, thấy không đó. Rồi cái bầu ngày Sá La Phất thấy vậy, ngày Sá La Phất tu sao nó không có khác, ông kia tôi thần thông, ngày tôi trí tuệ, phải không? Ngày nó cầm cơm lại, ngày múc lên thì múc tới miệng rồi thì cơm với ăn cơm, nhưng mà ông kia ngậm miệng lại tự cho mình mở không được. Thì trong kinh điển nó nói là do tự nghiệp nó khiến cho các chướng nó phát sanh ra, mà khiến cho không có nhận được cái sự bố thí của các vị thánh nhân, thấy không? Thành ra thật sự đó, mình bố thí mới đúng nghĩa đó, là mình phải là làm sao để mình giải cái nghiệp cho người ta. Thành ra thành ra Bồ Tát đó, bố thí và bố trung trí tuệ là gì đó. Chẳng hạn như mình người nghèo không phải như chẳng hạn như mình có cơm có gạo, hoặc là người bị lục lọi mà có cơm gạo, mình bố thí đó, bố thí tạm thời. Theo nhà dạng sống thần rồi là mình bố thí tạm thời thôi. Những người bị những cái nạn sống thần gì đó là có cái nghiệp. Nào mà bố thí cho họ thoát là nó khổ liền, thì nhân cái bố thí tạm thời đó phải làm sao nói hay là ép họ, đó là phải bố thí gọi là thi phương tiện là không có được. Phải đúng cái phương tiện để cho họ phá được cái nghiệp của họ. Dạ, giờ họ kẹt quá họ phải dùng cái đó ăn uống gì đó, thì họ nhân họ ép họ để chẳng hạn như họ gieo một nhân chủng lành, họ làm cái thiện, tâm họ nghĩ đến tam bảo cái gì đó, thì tâm họ nó có một cái chủng tử, nó có cái lực từ từ để nó vươn lên, phải không? Nó thì bố thí, còn cho ăn không mà không có nói gì thì cái vấn đề đó là cái bố thí của những cái thế gian chẳng hạn như ở Mỹ bố thí những quốc gia nghèo hoặc này kia thì vô điều kiện mới làm gì, không có Bồ Tát không có làm theo điều kiện à, thấy không? Bồ Tát khí đó là dùng cố thí để nhiếp người ta vào đạo, chứ không có gọi là tứ nhiếp, chứ không có vụ là không, thấy không? Thành nếu mà mình làm mà không có nhiếp á thì nó gọi là phi phương tiện hóa, tức là bị cái lỗi trong cái gì vô tạo hóa đi, quá thất á, là bị quá thất, bị lỗi là không nhiếp, không đưa người ta sẽ an lạc cuối cùng, thấy không? Tại vì cuộc đời này là khổ, bố thí cách nào nó cũng khổ, có tiền nhiều nó cũng khổ, mà không có tiền nó cũng khổ, cái gì đó cũng khổ, mình cho mình không cho nó sẽ an lạc thật sự, thấy không? Thì không có nghĩa là bố thí. Đó. Nếu mình dùng bố thí để nhiếp, từ từ mà hướng dẫn vào cái thiện pháp nè, giải trừ những gốc rễ căn bản của nó từ từ để ông tiến, thì bố thí đó trúng. Thì giờ bố thí cho ông kiến ngang thì cũng kiến ngang cơ người tắc như vậy đó, mình là bố thí trật. Thằng kiến mình cho nó ăn á, nó không giải thoát, nên là cho nó ăn là phải hồi hướng cho nó, phải niệm Phật cho nó nghe đại khái vậy đó. Thì mình phải gieo một cái gì vô thì cái đó mình mới nghĩa là bố thí. Hay là phát nguyện nói là tôi đang con là Phật đạo, tương lai tôi với Bồ Đề Tâm này tôi sẽ không bao giờ tôi bỏ, rồi tương lai tôi sẽ thành Bồ Tát, tôi sẽ thành Phật. Là tôi bố thí quý vị với cái tâm là tôi muốn gieo duyên quý vị, sau này quý vị gặp tôi để cùng nhau thành Phật. Thì cái đó bố thí đó là bố thí phương tiện. Thấy không? Nó trở thành là phương tiện pháp, nó không phải là phi phương tiện. Còn bây giờ chẳng hạn như người đó nghèo cho mình cho ăn mà không có một cái gì hết trơn á. Thì cái bố thí đó phi phương tiện, không có làm lợi người ta thật. Thành ra chẳng hạn như cái loại thú vật đâu có nghe được, mình chỉ có cách niệm Phật thôi, nhờ cái quay đức Phật. Phật nói là người nào nghe được danh hiệu này có ta dùng công đức được, ta dù đây thì người này có duyên với ta, cái đó không phải công đức của mình mà công đức của Phật, thì mình lấy công đức đó mà giao duyên với nó. Thì cái lúc đó chuyện bố thí kiến đồ hay gọi mình cho nó ăn hay cho chim chóc nó ăn thì nó mới có cái phương tiện. Còn mình cho không á, nó thì nó vẫn khổ à, nó có ăn mà nó quen, bữa nào không cho ăn rồi nó đói nó mới chết á, thấy không? Thành ra cái Phật nói là cái Bồ Tát thì không có làm như vậy là trong lục độ, cái lục bố thí độ là bị lỗi ha, tức là nó có cái độ mà bị quá thất á ha, hay là tội quá đó, tức không có được cái tướng vô tội quá là không được, là phải gì mà tâm bi đấy, mà tâm bi là phải thương chúng sanh là phải thương giống như là thương con mình, nên nó muốn cho nó được an lạc rốt ráo ha, chứ không phải là bi theo cái lối thường. Bi của chư Phật phải nghĩ là bi theo cái tướng là đại bi, tức là muốn chúng sanh được ăn rau ráo, chúng sanh bi là cảm thấy là đói thì cho ăn thôi, xong cái giai đoạn đó thôi, rồi mình đi phước mắt mình quên mất không có. Thành ra lúc mà Phật cho mấy con cọp ăn thì Phật vẫn nhớ là trong tương lai khi ta thành Phật là cái người sau này ta sẽ độ mấy người mà, Bây giờ ta cho ngươi ăn bằng thân mạng phải không? Nhưng mà kiếp sau ta thành Phật, ta sẽ dùng cái huệ mạng để đột cho ngươi. Tại sau này mấy con cọp con với con cọp mẹ sau này là năm anh em được gần như á. Thì khi bố thí đó là đúng là bố thí phương tiện. À, ngay tạm thời ha, nhưng mà vì bố thí người có duyên người ta nên kiếp sau gặp nữa. Và ta có phát nguyện nữa. Thấy không? Nó thành ra cái gì làm đúng nghĩa đó, thì thành ra học kỹ về cái về lục độ đó, mình làm cái gì thì mới đúng là cái độ mà thanh tịnh, mới thực sự nghĩa là độ. Độ người ba la mật làm cho người ta rút ráo lợi. Thấy không? À, thành ra trong này nó nói là đặt câu hỏi ha. À, thực sự ra đặt câu hỏi này đúng lắm, nhưng như mà nói là cực lạc là đáng nghiệp vãng sanh được, mà đáng nghiệp vãng sanh được thì chúng sanh đâu có khổ. Thấy không? Địa ngục ngạ quỷ mà còn đem lên được mà. Thấy không? Thành ra mình nói, thành ra đây nó đặt câu hỏi đó. Thấy không? Đó. À, thế gian hiểu chúng sanh bần cùng á, làm sao mà tại sao thế giới này có người nghèo khổ. Nhưng mà trong cái kinh A Di Đà mà độ sanh á, Phật nói là 18 á, ông nói là trừ có những người bị cái chướng quá nặng á, bị phạm tội cũng nghịch. Hay là một, là thứ hai là nhất chuyển đề, chuyển ăn chánh pháp. Thì những người này là dầu có thập niệm gì cuối gì đó cũng không có thể giáng sanh. Trong kinh nó có nói cái đoạn đó đó. Thấy không? À, thật sự là cái gì, cái nghiệp này nó thuộc vào cái nghiệp nó ngăn chặn cái sự cứu độ. Thấy không? Nhưng nghiệp hàng như phỉ báng chánh pháp là không tin rồi, Phật tới cũng như không à. Thấy không? Thành ra trong kinh đó thì nó nói vậy, nhưng mà qua kinh khác thì Phật nói là ngay những người ngũ nghịch ha, phải bán chánh pháp thì ta vẫn độ. Phật đã có tâm muốn độ, nhưng mà người này rất là khó độ, độ chắc chắn là không có nghe. Thành ra nói là những người nào nói gì mà giờ cuối một lúc sợi giờ đó mà nhờ thiện tri thức làm sao mà hồi tâm á, có thể là phải bán chánh pháp, nhưng mà hồi tâm thì có thể đi được, Phật vẫn có thể rước nổi. Vì lúc đó là vẫn còn cái tâm đó mà không có phá được mà thôi mình chịu à. Như người nhất chuyển đề phải bán chánh pháp là không tin Phật pháp thì làm cách nào mà đi, không tin Phật pháp tức là không có tin Phật, không chịu nương tựa coi lực của Phật là cách vô phương mà đi. Đúng, cái chướng đó thuộc là nặng nhất. Thấy không? Thành ra có nói thêm mấy cái đó, nhưng có nhiều kinh, có chàng như kinh Quán Vô Lượng và Quán Vô Lượng kinh thì lại nói là người đó chỉ có cuối cùng chỉ có phát tâm tin hay là vui quan hỷ trong cái đó thôi, mà không có mở miệng ra niệm đó, mà tâm ưa thích thì vẫn rước đi được mà. Rước đi được, nhưng mà sanh trong ba sen khoảng mấy đại kiếp mấy cái sen nó mới nở. Thấy không? Nhưng mà thường thường đó là mấy giáo tổ nói là khi mà Phật mà nói hai cái nó ngược nhau là bên này đó là cái phương tiện là nói là thực sự sự cố độ thật chứ Phật là gì đó. Còn bên đây là cái phương tiện là để ngăn ngừa người ta. Tại vì nếu người ta cho coi là có những cái tâm đó thì người ta rất là khó đi. Thấy không? Là thành ra phải dùng cái phương tiện là ngăn ngừa để cho phải những cái ác như gì này không nên làm, bởi làm nó sẽ chướng rất là nặng. Cũng như là cái nghiệp chướng trong này nó là Bồ Tát sẵn sàng bố thí cho cả chúng sanh. Thấy không? Tức là chúng sanh nào sẵn sàng, nhưng mà giờ tự nghiệp ít có thể là cảm nhận được, vẫn có thể lấy được. Ha, mà đừng có làm cái nghiệp gì á, cái nghiệp gì mà cái nghiệp nó quá nặng đi, đụng cái nghiệp ông kia đói là sẽ phải đụng tới thanh văn duyên giác nè, nghiệp nó quá mạnh. Thành ra bây giờ cái phước được mức bình thường của vị thanh văn không có phá nổi cái đó. Chư Phật thì có thể cầm không ăn được, nhưng mà cái đức của chư Phật nó cao hơn cái đức thanh văn nhiều. Thành ra mình thanh văn mà trợ không nổi. Ngày một quyền liên rồi sáu lợi phất rồi đưa cơm ăn, cơm không tới được, không có đủ sức. Thành ra trong này nó nói đó. Thì tại sao ha, nhưng mà nếu thành tựu được tất cả như vậy ha, mà đầy đủ tiền bạc mà vô tận, như mà báo Di Thục mà nói đó, báo Di Thục của một cái độ này, nó vô tận, nó quảng đại ha, này có thể là một cái quả báo của một vị Bồ Tát vậy có thể là cho hết cả một tâm linh thế giới chứ không phải là thường, mà trong thập phương vô tận mà Bồ Tát như vậy thì cái công đức nó nhiều lắm, mà tại sao chúng sanh vẫn còn nghèo khổ, chúng sanh vẫn còn này kia, đặt câu hỏi ha, mới đáp Đức Thế Tôn mới dạy Đại Bồ Tát ha. À, bán tự tại thiện nam tử ấy là lỗi về cái nghiệp của họ ha, đó là thị chư chúng tranh tự nghiệp quá thấp bị lỗi lầm ha, nếu chúng sanh không có ác nghiệp của mình cản trở lấy mình thì thế giới này làm gì có người nghèo khổ ha, khi Bồ Tát thường có lòng làm lợi ích cho người. À, lại thường có tiền của vô tận thành ra cái Bồ Tát mình nói là những cái thiện căn phước đức của Bồ Tát mới phát tâm thôi, còn hơn cái thanh văn nữa, mà cái công đức nó vô lượng, quả Di Thục nó vô lượng, quả vô tận, mà các độ họ cũng vô tận, thì nó khi mà thành trong cái lộ trình họ đi đó thì nó đã vô tận tài bảo, vô tận phúc báo rồi. Huống gì thành Phật thì có vô lượng, mà chư Phật cũng phát nguyện như vậy, mà Bồ Tát cũng phát nguyện như vậy, mà Bồ Tát cũng vô lượng, vô số, vô biên chứ đâu ít. Thấy không? Là chúng sanh giàu có cái nào Bồ Tát cũng đỡ nổi, nhưng Bồ Tát đỡ không nổi vì cái nghiệp chúng sanh, chính cái nghiệp sanh cản, cũng như nó là cái cái người điếc á, là nghe tiếng pháp âm mà nghe không được, là lỗ không phải lỗi, là cái âm nó không có, thấy không, nó có nhưng mà cũng liếng được lớp thiết mà không nghe được thôi. Các bạn như người mù mà ánh sáng mà không thấy được là lỗi, không phải là không có ánh sáng, thấy không? Thấy không? Lại gì bị cái nghiệp nó không cho. Thành ra cái nghiệp này đó, nhiều khi như cái Bồ Tát mà đến bố thí á, thì người đó đi mất, không có. Thấy không? Hay là người đó cũng giống như là giống như ngày Sa La Phất vậy đó, hay một con điên vậy đó. Ha, người đó đưa tiền tầm thì nó biết là cái khác. Cũng như ngạ quỷ vậy đó, cầm nước cái nước biến thành lửa, hay là bà thanh đề vậy đó, cầm chén cơm rõ ràng chén cơm nhau biến cơm biến thành lửa, cái tự nghiệp tự nhiên nó quá hiện cái khác, thành loài ngạ quỷ đói đó, cái nhiều loài ngạ quỷ đó, nghĩa là thấy đồ ăn chạy tới đồ ăn biến thành cái khác, cái nghiệp mà như rõ ràng nó xa, thấy đồ ăn mà chạy tới đồ ăn biến thành cái khác, ha, hay là nhiều khi ngạ quỷ ha, thấy đồ ăn chạy tới chỉ rõ trước thì không thấy ai, đang chạy tới thì thấy có một đám gì nó cản lại, nó không cho tới đấy. Nha, con loài ngạ quỷ vậy, nó là ngạ quỷ bị ngoại duyên nó làm cho mình đói khát. Nha, con loài ngạ quỷ là do nội duyên làm cho mình đói khát, là bụng lớn mà cổ nhỏ thì con loài duyên cái ngạ quỷ đó là đương nhiên đói rồi. Nha, thành ra nó nói có nhiều loài ngạ quỷ, một ngạ quỷ nó cả có nhiều ngạ quỷ không phải cổ nhỏ bụng lớn bình thường thôi, nhưng mà tới thức ăn thì thức ăn lại biến thành cái loài khác, nhiều khi biến thành máu mủ ăn không được, thấy không? Đó, đại khái về cái tự nghiệp, mà tự nghiệp nó biến nè, thấy không? Nó ngộ. Đợi Đức Phật cũng vậy đó, đợi Đức Phật lúc mà ngày Xá Lợi Phất ổng muốn độ sanh á, thì ổng mới quan sát ông chú ổng có duyên với ổng, thấy không? Thì ổng mới nói là vì ổng mới tới, ổng tính là trừ chú có phước, ông tú thì ông chú đang làm ruộng, phải không? Ông tới thì ông đi tới đó thì bà chú làm ruộng đó, thì lúc đó ông tới thì bà vợ của ông chú á là mới là mỗi ngày đi xa lắm, cũng đi cả buổi sáng vậy đó mới tới cái ruộng cày, rồi mới cầm mới đợi đồ trong ăn, thì lúc đó ông mới đi khất thực tới đó, thì ông này tự nhiên phát cái tâm muốn cúng dường, thấy không? Đó. Thì lúc đó đồ ăn tới rồi. À, mà lúc ông phát tâm cũng giờ ông muốn đem được ăn cúng, thì bà xã ông cũng hoan hỷ nữa, nói thôi giờ cứ cúng cho là gì lại đức Xá Lợi Phất đi, rồi giờ ông đợi bà về bà lấy đồ khác bà đem lại cho ông ăn sao, hai ngày cúng dường. Thì mà khi cúng dường xong rồi đó thì ngày phát ăn xong cúng chút đàng hoàng, thì ngày đi thì ngày quan sát rồi có cái duyên thì tự nhiên vậy mà được phước đức lớn, thấy không? Sau đó bắt đầu ông cài ruộng, ông cài tới đâu là trên đất nó bật ra vàng không à, thấy không? Vàng không là giàu, mà hồi xưa ông vua thì ông ham gia tài đó, ông nghe vậy ông mới dành, ông nói là cái gì đó trên mặt đất là của quý vị nhưng mà dưới đất là của tôi, phải không? Bắt đầu là mới lấy về cũng cài, cài ra thấy cũng vàng nhưng mà đem về thì nó biến thành đá không à, phải không? Thôi đức vua nó nghĩ là vì cái phước riêng của ông này thôi trả lại không? Ha. Thành ra cái đường nghiệp mà khiến cho mình hưởng được cái này nói là nghiệp cả